Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thứ 8, tức là bài thứ 8, tập học kinh điển. Nghĩ chẳng được tập học sách làm thuốc, chẳng được tập học sách binh trận, chẳng được tập học sách bói toán, sử huệ, chẳng được tập học sách thiên văn, chẳng được tập học sách địa lý, chẳng được tập học sách đồ sắm, nhẫn đến những, chẳng được tập học những pháp lô quả và phép quỳnh bạch, chẳng được tập học những sách thần kỳ, vân vân. Thì đây quý thầy thấy là chư Phật và các vị tổ sư đó dạy mình là tập học kinh điển là chi nghiên cứu về nội điển, chứ đây không gì không cho mình tập đọc gì. Chẳng được tập học sách làm thuốc, thì quý thầy nhớ trong ngũ minh năm thứ minh là thứ nhất là gì, ai nhớ không? Đó. Thứ nhất là nội minh, phải không? Nội minh có nghĩa là người đệ tử của Phật á, là phải thông suốt kinh luật luận, là thứ nhất là nội minh. Thứ hai á, là nhân minh. Nhân minh là nằm trong tôn nhân vụ á. Tôn là gì? Tôn có nghĩa là anh A phải chết. Nhân là gì? Bởi vì anh A sinh ra, vụ là có sanh, ắt phải có tử, có nghĩa là nhân minh á. Và thứ ba là thanh minh. Thanh minh là ở đây là quý thầy biết rằng là cái thời đại bữa nay là cái người đó phải giỏi gì, tức là giỏi các thứ tiếng, hạn như tiếng Anh, tiếng Pháp, để mình đi các nước mình hướng dẫn những người mà phương Tây đó, gọi là thanh minh. Thứ bốn là công xảo minh, có nghĩa là người tu sĩ vào cái thời hiện đại này biết rất là nhiều việc, chẳng hạn như lái xe, rồi thợ máy, thợ điện, tất cả các phương tiện á. Mà thứ năm á là gì, là y phương minh. Quý thầy biết y phương minh là gì không? Hả? Y phương minh có nghĩa là thầy thuốc á, là người tu sĩ á, là cái thời và cái thời đại này á, có những vị làm bác sĩ, rồi có những vị làm thầy thuốc á, thầy thuốc bắt mạch á. Nhưng mà tại sao quý thầy biết ở đây á, là chư Phật cái nói là chẳng được tập học sách làm thuốc, cấm mình. Ai biết không? Bích Chí biết không? Hả? Quý thầy biết tại sao không? Hả? À, thầy Nhân biết không? Nãy nói gì á? Sát sanh gì đó? Đúng không? Quý thầy thấy đúng không? Ở đây nói là chẳng được tập học sách làm thuốc á, không phải là sát sanh. Nhưng mà vào cái thời Đức Phật á, hay nói khác hơn, vào cái thời Chư Tổ á, là mình học sách làm thuốc á, mình làm cái gì? Biết không? Mình bắt mạch. Rồi gì nữa, mình chăm cứu. Mà trong lúc mình bắt mạch á, là nam mình bắt mạch cũng được, mà nữ bắt mạch cũng được. Mà bắt mạch á, thì ái nhiễm. Nhưng mà ở đây á, chỉ có những vị mà bậc đại Bồ Tát vào cuộc đời này, hay nói khác hơn á, là Bồ Tát Huyền Thừa á, thì học được y phương minh cho phép. Còn đây á, sở dĩ mà chư Phật dạy mình á, không được tập học sách làm thuốc á, là dạy cho hàng nào. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà chưa biết bơi, mà gặp cái người đó mà chết đuối, thầy dám nhảy xuống cứu không? Dám không? Thì ở mà tôi có quen một số quý thầy á, thì mới vào chùa, thì học kinh thì rất là sơ sài, nhưng mà thích lại nghiên cứu về thuốc. Rồi có một thời gian cái mở cái tài tính đường làm cũng bắt mạch á, bắt mạch là chế thuốc rồi chăm cứu á. Thì một thời gian thì bảo đảm thế nào cũng là Bồ Tát cư sĩ tại gia. Một thời gian là Bồ Tát cư sĩ tại gia. Thì hỏi ra có một lần cái ông thầy này, ông chữa cho cái cô này á, chữa một thời gian sao nó mớm cái rồi sao, tức là không có tu nữa, tức là Bồ Tát tại gia. Cho nên đây Phật dạy mình là chẳng được tập đọc sách làm thuốc, có nghĩa là sợ cái tâm mình ái nhiễm, cái tâm mình Phật pháp mà chưa có thuần. Đó là cái thứ nhất. Lại cái thứ hai nữa là mình học sách làm thuốc rồi thì mình nhìn trên khuôn mặt ai mình thấy cũng bệnh hết đó, đúng không quý thầy? Nghiệm đúng á, chẳng hạn mình nhìn ấy mặt ông tôi biết bệnh thận, bệnh gan, bệnh gì á, mà cái tâm mình bệnh thì mình để ý nó khổ vậy. Cho nên là ở đây Phật cấm mình có lý do, cho nên ở đây mà Phật đưa ra những cái giới lực nào cấm đều có cái lý riêng, hay là nói khác hơn một cái ý gì sâu bên đó mình nghiên cứu kỹ mình thấy đó. Rồi chẳng được tập học sách binh trận, có nghĩa là trong cái luật mà Ma Ha Tăng Kỳ có nói lại là luật quần tỳ kheo, có nghĩa là ông Ca Lu Đà Di xưa ông là quan đại thần, cho nên ông rất giỏi về binh trận. Mà giỏi binh trận, một hôm vua Ba Tư Nặc lại vua A Xà Thế đánh với nhau, thì vua Ba Tư Nặc bị thua bỏ chạy, thì vua Ba Tư Nặc mới nói quan đại thần, bây giờ muốn thắng vua A Xà Thế thì tối nay đến cái thất của ông Ca Lu Đà Di rình coi thử ông nói gì, ông nói như thế nào phải ghi nhớ lại. Thì quả tình thì tối nay ông Ca Lu Đà Di ông ấy bàn cái người huynh đệ, ông nói cái trận hồi sáng phải mà tôi đánh là thắng liền, chẳng hạn như bố trận ở đâu nè, ở điểm A, điểm B, điểm nào đó, bảo đảm tôi đánh là thắng liền. Thì sau khi mà quan đại thần nghe tin được rồi về thuật lại cho vua Ba Tư Nặc, thì sáng mai nay vua Ba Tư Nặc dàn cái binh trận giống như lời của ông Ca Lu Đà Di, quả tình thắng trận. Cái chuyện này đến tay Đức Phật, Phật cấm là từ đây sắp lên không được tập học sách binh trận, bày binh bố trận cho cái hàng cư sĩ, hay nói khác hơn là người xuất gia là chuyên về tu thôi, chứ không làm chuyện này đó. Rồi cái thứ ba nữa là chẳng được tập học sách bói pha sủ quẻ, đó có nghĩa là mình coi bói, coi tướng, coi này cái kia nữa là cấm. Cái thầy biết tại sao mà cấm không? Bữa chúng ta học rồi đó, mà người tu sĩ là cần nhất là cái gì hả? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đạo thông, thứ ba là giáo hóa thần thông. Đạo thông tức là phải thông suốt hết những cái bộ kinh, những bộ luận của Phật á, hay là các chư tổ á, thì mình phải thông suốt hết rồi có cái năng lực giáo hóa nữa thì mới được. Chứ còn đây á, là cấm gì? Cấm mình học sách coi bói nè, rồi coi số sủ quẻ. Thì quý thầy biết á, vào cái thời Đường á, có một vị quốc sư rất là giỏi mà trong sử mình có học đó, biết ai không? Gì? Quốc sư Quỷ Trung rất là giỏi. Một hôm á, vua Đại Tông á, gọi một người đến, thì vào đời Đường á, thì có những thầy bói, thầy tướng rất là nhiều. Thì có một người đến tự xưng là Thái Bạch Sơn Nhân. Thì ông nói á, ông là thầy bói rất là nổi tiếng, sủ quẻ ông biết hết á. Thì ông nói như thế này, ông biết núi nè, biết đất nè, trên á, thì biết thiên văn, dưới á, thì ông biết địa lý, làm văn nhận chữ cái gì ông cũng tinh thông hết á, mà sở trường của ông là coi bói. Thì lúc này á, quốc sư Việt Trung nói như thế này: nếu mà ông coi bói là giỏi á, thì tôi xin hỏi á, ngay chỗ ông ở, núi Đực hay núi Cái? Bói không được. Ông quý thầy hỏi bói nè, bói núi Phùng Hoàng, núi Đực hay núi Cái? Bói thử đi, bó tay luôn, bói đâu được ha. Rồi lúc này á, Thái Bạch Sơn Nhân mờ mịt không có biết cái gì hết á, thì quốc sư Việt Trung mới chỉ xuống đất hỏi: đất này là đất gì? Ông bói một vẻ thử. Thì ông mờ mịt luôn. Thì lúc này quốc sư Vệ Trung á, mới viết chữ nhất trên đất, hỏi này: chữ này chữ gì? Thì ông nói: chữ nhất số 1 á, gạch gạch vậy nè. Thì lúc này á, quốc sư Vệ Trung mới nói á, trên đất á, mà thêm chữ nhất nữa là thành chữ vương, chứ sao nói chữ nhất? Quý thầy đồng ý không? Trên đất là thổ, mình phải học mình hiểu. Hãy như bây giờ trên đất mình gạch một chữ nè, mà quý thầy nói chữ nhất là không đúng. Bởi vì chữ gì? Thổ, thổ là bộ gì? Nhớ không? Hai gạch rồi một dọc xuống nữa thì thêm chữ nhất là thành chữ vương. Nó cuối cùng ông này cũng mờ mịt luôn. Thì lúc này vua Đại Tông đứng bên cạnh mới nói như thế này: chẩm có quốc vị không đủ quý, chẩm có quốc sư mới thật là quý. Có nghĩa là nhờ cái gì? Nhờ cái trí thiền định, cái trí siêu việt, 42 năm ngồi trên núi. Cho nên quý thầy thấy chẳng hạn như mình tiếp, chẳng hạn như quý thầy có đủ duyên tiếp những người mà những cái ngoại đạo đó, hay là những cái tôn giáo bạn đến đó, mình không phải dùng cái Phật pháp nữa, mà có những cái thuật mình dùng như thế nào đó, mình đưa họ vào một cái cảnh giới của Phật giáo. Chẳng hạn như á, tôi nói cho quý thầy biết là chẳng hạn như bữa là có một đài truyền hình, đài truyền hình VTV4 vô phỏng vấn chúng tôi đó. Chẳng hạn như mình biết mình đưa ra cái thế này á, là chắc chắn họ sẽ bỏ qua. Nhưng mà quý thầy đưa qua cái quế thứ hai tự nhiên họ nắm bắt, mà mình biết nắm bắt đó là sẽ thua của mình sẽ chuẩn bị trước. Quý thầy thấy vậy đó. Cho nên ở đây á, là ở đây quốc sư Huệ Trung là dùng cái trí, tức là ở đây á, dùng cái trí phương tiện vào cuộc đời này để dìu dắt chúng sanh. Cho nên ở đây á, Phật nói chỉ cần á, mà mình có thiền định thật sâu, có cái trí huệ của Bát Nhã đó, thì tự nhiên á, là gì, không có cần coi bói coi tướng gì hết đó, mà cái chuyện gì đó thì mình cũng biết hết. Quý thầy thấy rất là rõ ha. Thì ở đây á, là cấm mình coi bói coi tướng đó. Rồi chẳng được tập học sách địa lý đó. Có nghĩa là tại sao mà ở đây Phật dạy mình là không được tập đọc sách địa lý. Mà quý thầy nhớ trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 không có ai mà giỏi địa lý mà thiền sư nữa. Ai nhớ không? Tư Mã Đầu Đà đó, thiền sư Tư Mã Đầu Đà nhìn ngọn núi là biết đó, đây là gì. Nếu mà đợi mà người nào mà có đức có tài á, thì gì? Độ 1500 chúng phải không? Nhưng mà hỏi đến ngài Tổ Bá Trưởng á, thì ngài nói núi này là núi thịt mà ngài là ngài xương, cho nên không có được, phải cần có một người có đủ tư cách. Cho nên vừa mà đi ngang qua Tằng Hán là biết ngài Quy Sơn Tằng Hán lên đó, phải không? Biết người này đủ tư cách ở núi này, ông rất là giỏi về cách địa lý. Nhưng mà ở đây tại sao á, Đức Phật nói mình là chẳng được tập học sách địa lý, có nghĩa là lúc này cái căn cơ mình còn thấp, mình phải chuyên chú về học những cái bộ kinh lớn chứ chưa được tập học những cái bộ sách này đó. Thì quý thầy nghe một câu chuyện rồi đó, có nghĩa là có một cái anh bác học này, một hôm anh đi trên đường thì anh ghé vào một cái khúc biển á, thì trước khi mà qua khúc biển thì anh ghé vào một chiếc thuyền. Và lúc mà trên thuyền đang đi vậy thì anh mới tâm sự cái người mà lái thuyền đó. Anh nói thì nè, ông học sách Thiên Văn chưa? Thì cái người lái đò này nói là chưa. Người mà chèo thuyền nói chưa. Thì cái nhà bác học này nói là vậy là ông chết 1/3 đời người, chưa học là chết rồi. Quý thầy thấy mà mình đi biển mà mình học sách Thiên Văn là mình thua rồi. Rồi đi một đoạn nữa hỏi nè, ông học sách Chiêm Tinh chưa? Nói chưa luôn. Vậy ông chết 1/4 đời người. Đi một đoạn nữa hỏi là ông học sách địa lý chưa? Nói chưa luôn. Vậy là ông chết nửa đời người. Quý thầy thấy không? Mình đi biển đi đâu mà mình học cái này là chết nửa đời người. Thì chập nữa là gió sấm chớp nó nổi lên ì ùng luôn. Thì cái người thiền trưởng mới quay ra soi lại ông nhà bác học, nó nói nè, nè ông học bơi lội học chưa? Ông nhà bác học nó ổ bơi lội học là bơi lội học là gì? Hồi xưa giờ tôi chưa từng nghe bơi lội học. Bơi lội học có nghĩa là sấm chớp nó nổi lên, sóng nó cuộn thì nó chìm xuống một cái, thì bơi lội học mà ông biết bơi là ông chết. Vậy là ông chết một đời người rồi. Không biết thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây á, là chư Phật chư Tổ dạy cho mình cách nào đi đó, thì chúng ta phải tìm cách học cái bơi lội học. Có nghĩa là cái thân ngũ quẩn mình mà nó chìm xuống mà không nhờ bơi lội học mà mình chết, phải không? Mình mà học Thiên Văn, học địa lý, học coi bói coi tướng coi đi, nhưng mà cái thân ngũ quẩn này mà nó chìm xuống mà cái nào cứu? Phải cái bơi lội học không? Phải cái giới, cái định, cái tệ nó cứu mình không? Cho nên ở đây ngày xưa nè, có một cái ông thầy, ông rất là giỏi. Với thầy bảo đảm coi coi cho ông bạn thầy đó, thầy tên là Thích Bỉnh Pháp, rất là giỏi về coi bói coi tướng, mà ông giỏi về cái môn nhâm độn đó. Nhưng mà cái bệnh đó là cứu không được, bệnh nặng đến tự nhiên ông cứu được, giật rồi tôi phải về chở đi nhà thương chứ cứu cái giờ đó là cứu mới được. Cho nên bây giờ quý thầy mà học cho giỏi cái máy sách địa lý, Thiên Văn, Chiêm Tinh, mối tối, giỏi cái máy cũng cứu được mình. Cho nên ở đây là cần nhất là phải đi thẳng vào con đường giới định và tuệ. Nếu mà chúng ta thấy là chẳng hạn như quý thầy cứ nghĩ là mình nè lại tôn giả Mục Kiền Liên, mình giỏi bằng tôn giả Mục Kiền Liên không? Ai bằng tôn giả Mục Kiền Liên là chứng quả vị A La Hán là được luật thông rồi đó. Nhưng mà một hôm á, ở trong Tỳ Nại Gia tập sự có ghi lại rất là rõ, một hôm á, là dân chúng trong thành Xá Huệ bị cái nạn hạn hán, không có mưa, hạn hán mà đất nó nứt nó khô cằn luôn mà không có mưa đó. Thì một hôm tôn giả Mục Kiền Liên mới đắp y mang bình bát vào cái thành Xá Huệ, thì dân chúng mừng quá, bị nghe tin là ngài thần thông đệ nhất mà. Bạch tôn giả, chừng nào mưa? Cái ngài nhìn ngài nói là sáng nay mưa. Người ta mừng quá, ta cúng dường ngài quá trời luôn. Bắt đầu ta tin mà, ngài là thần thông đệ nhất mà, cho nên là cày lên hết, bắt đầu gieo giống xuống, mai là chắc chắn mưa. Đối với thầy mưa, mưa sao là mưa? Nhưng mà mưa cái hai ba hộ mà tắt. Sau khi mà tôn giả một kiện liên về rồi, sáng mai lại cũng có mưa, mà mưa rất là ít, cho nên dân chúng nó phiền não lắm, không có vui. Nhưng mà vừa sáng sớm thì bất ngờ gặp Lục Quần Tỳ Kheo đi đến. Lục Quần Tỳ Kheo đi đến thì dân chúng ra sao, nói là sa môn của các ông là không có thần thông hết lại hết, nói là sáng mai mưa thì tụi tôi cày cấy lên mà không có mưa gì hết. Thì lúc này Lục Quần Tỳ Kheo nói, bây giờ tôi hỏi nha, hồi sáng lúc mà canh sáng hôm qua đó là huynh trưởng tôi nói là có mưa phải không? Nói có mưa. Thì cái Lục Quần Tỳ Kheo này nói, nếu mà nói có mưa mà không mưa thì nói ở đây mưa dài còn cũng là mưa. Cái thầy Thái Âm có nghĩa là nói mưa mà cũng có mưa, mưa rất là ít lại nó hộp thôi. Thì sau khi mà câu chuyện này về đến tay Đức Phật á, Đức Phật cấm là từ đây sắp lên không được coi thiên quan bối tốn của gì hết đó, mà cấm các thầy Lục Quần Tỳ Kheo là không được biện luận. Biện luận có nghĩa là sao? Có nghĩa là không mưa thì bắt bẻ, nhưng mà cũng mưa mà mưa rất là ít. Thì quý thầy thấy không, cởi nhưng mà một kiền liên tôn giả mà đón cũng được, không chỉ mình. Ở câu chuyện này ý có nghĩa là ngầm là nhắc những cái người sau này chứ không phải. Rồi có một lần nữa là tôn giả một kiền liên đến cái nhà tín thí đó, thì nhà tín thí đó đến cúng dường xong mang cái bào thai đó, mới nói một kiền liên như thế này: bạch tôn giả, con mang cái bào thai này á thì sanh con trai hay con gái? Ngài nhìn ngài nói thì con trai, nhưng mà đến ngày sanh con trai gái, thì thấy không, họ sanh con gái lã kỳ á. Đây là các ngài thị hiện ra để nhắc cho mình á, chứ không phải mình đừng có nghĩ rằng các ngài không biết. Thì sanh ra con gái á thì cái nhà tộc trưởng là không có vui, thì thình lình á có Lục Quần Tỳ Kheo lại đến khất thực nữa. Đến khất thực cái nói thì mấy ông mà nói gì rất là hay, nhưng mà rốt cuộc đón đứa con được. Thì Lục Quần Tỳ Kheo nói như thế này: huynh trưởng tôi nói rất là đúng, nó là sanh á, bây giờ con gái cũng là con ông, mà con trai cũng là con ông, chừng nào ông sanh nó con heo, con mèo, con chó thì chọc. Thầy thấy mà ngày xưa Lục Quần Tỳ Kheo biện luận rất là hay nha, cái tài biện luận của các ngài là không ai qua được hết. Có 100 thứ mà thiện xảo vào cuộc đời này Lục Quần Tỳ Kheo á, cho nên ông nói rất là hay. Cái nghĩa là ông nói là sanh ra con gái cũng là con ông, mà con trai cũng là con ông, chừng nào mà sanh ra con heo, chó, con mèo thì ông nói được, thua luôn. Thì sau khi mà câu chuyện này đến tay Đức Phật, Đức Phật cũng cấm là từ đây các thầy Tỳ Kheo là không có được biện luận, không có dùng cái tài biện luận mà nói để cho người ta thua. Mà quả tình nói ra cái ông tộc trưởng đứng họng luôn, biết nói gì hết. Không biết thầy thấy không? Thì câu chuyện này là nói là cấm học những cái sách này đó. Rồi chẳng được tập học sách vở ngoại đạo, trừ những thầy trí lực có dư, vì muốn biết giáo điển nội ngoại cao thấp thế nào nên mới trải qua cho biết, xong cũng đừng sanh tâm tưởng mà tập học. Có nghĩa là ở đây Phật dạy cho mình là chẳng được tập học sách vở ngoại đạo, trừ những thầy trí lực có dư. Có nghĩa là cái người này đầy đủ phương tiện rồi, mà qua cuộc đời này rồi, cho nên phải coi rất là nhiều. Chẳng hạn như là sách gì, sách mà tôn giáo bạn là Kitô giáo hay là những cái lão giáo, đạo giáo biết hết, thông qua hết, nhưng mà không có đánh nhiễm thì được. Để sau này quý thầy mà đủ duyên gặp những cái trường hợp đó, thì quý thầy nói dìu dắt họ đó. Sao gọi là sách vở ngoại đạo? Nghĩa là tâm dạo ngồi lý, thấy biết sai khác nên nói là ngoại đạo. Có hết thảy là 96 thứ ngoại đạo, do hành đạo ngồi lý nên sách vở cũng là bên ngoài, chẳng được tập đọc. Có nghĩa là ở đây là trong Sa Di Học Sứ ghi là những người này viết là bằng cái trí tưởng tượng, bằng cái khái niệm trừu tượng, chứ không phải bằng thực chứng như Đức Phật. Đức Phật nói ra những cái quyển mà những bộ kinh lớn là do tôn giả A Nan thuật lại là bằng cái tâm chứng của ngài, chứ không phải bằng cái bút thiếp. Cho nên ở đây Phật dạy mình là không có được coi những cái bộ sách đó, mà quý thầy cứ nghiệm kỹ coi. Chẳng hạn như là sách Phật bữa nay quý thầy coi cũng hết, biết bao giờ cho hết, và Tam Tạng kinh điển mình coi hết, mà mình coi cái này thêm chi nữa cho nó rối. Cho nên đây cấm không cho mình coi đó. Luận Đại Trí Độ ghi: tập đọc ngoại điển như lấy dao mà chặt xuống bùn, bùn không có chỗ thành, mà dao thì bị tổn hại. Có nghĩa là mình đọc sách của ngoại đạo thì không có được cái lợi gì hết, mà cái tâm thức mình nó gì, nó vọng tưởng, nó điên đảo. Cho nên ở đây nói là mình tập đọc sách ngoại điển thì giống như lấy dao mà chặt xuống bùn vậy, bùn không có chỗ thành, mà dao càng ngày càng bị tổn hại, cho nên cấm đó. Kinh Thiện Giới ghi: Bồ Tát chẳng tụng đọc chánh kinh của Như Lai, lại tụng đọc văn sớ kinh điển của ngoại đạo, ấy gọi là phạm giới. Trừ trí lực có dư, nghĩa là tâm luật nhất quán, đạo đức toàn diệt, vào Phật vào ma thấy đều tự tại, nên nói trí lực có dư. Có nghĩa là ở đây mà chúng ta mà muốn tập đọc sách kinh điển ngoại đạo mà cho biết á, thì sao, vào Phật cũng được mà vào ma cũng được, ung dung tự tại vào cuộc đời này, ở đâu cũng được hết á, thì được. Chẳng hạn như có những vị hòa thượng bây giờ là sách nào các ngài cũng thông qua hết, các ngài cũng biết hết á, thiên văn địa lý rồi chiêm tinh bói toán cái gì cũng biết hết, nhưng mà các ngài không đắm nhiễm như mình. Chứ quý thầy mà dính vào rồi lúc nào cũng đắm nhiễm. Quý thầy mà học sách coi tướng coi số rồi mà dính vào thì rất là khó gỡ lắm, đúng không? Khó gỡ lắm. Mình nhìn ở đâu, mình nhìn người khác mình thấy là mình muốn coi bói coi tướng. Cho nên ở đây nói là những vị nào mà vào Phật cũng được mà vào ma cũng được á, thì cho mình học sách ngoại đạo. Đại lược có ghi: ngăn hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vì phá dẹp ngoại đạo nên ở chỗ cao tò dạy bảo tăng tỳ kheo và các sa di học sách vở của ngoại đạo, Phật biết nên giới. Có nghĩa là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên á, từ đâu đến quý thầy biết không? Từ hàng ngoại đạo Bà La Môn đến, mà hai vị này rất là giỏi. Quý thầy coi mà những cái bộ mà kinh lớn, chẳng hạn như là câu chuyện mà nữ đạo sĩ Tóc Văn đó, mà rất là giỏi, một nhà hùng biện, một nhà biện tài rất là giỏi. Nhưng mà đến gặp ngài Xá Lợi Phất rồi, ngài Xá Lợi Phất nói một câu là không biết đường gì hết. Bởi vì ngài á, ngài Xá Lợi Phất á, là kinh gì, kinh tứ thư, kinh gì, kinh của hàng ngoại đạo á, là các ngài thông suốt hết, Mục Kiền Liên nữa đó. Nhưng mà ở đây á, vì muốn phá dẹp ngoại đạo, có nghĩa là vào cái thời Đức Phật ra đời á, thì các hàng ngoại đạo rất là nhiều, cho nên Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, mới nhóm chúng lại dạy cho các hàng tăng tỳ kheo và sa di. Thì lúc này á, Phật biết được cho nên Phật cấm là không được dạy. Thì về sau á, tăng học tỳ kheo và các thầy sa di á, cùng ngoại đạo luận biện thì đều chẳng có thể đáp, ngoại đạo cười khinh, tức là chê đó. Phật hỏi ra nên biết, tỳ kheo sa di đáp rằng: vì chuyên tâm bổn nghiệp. Thì Như Lai lại khai cho học lại. Có nghĩa là sau khi á, ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, đem sách vở ngoại đạo ra dạy á, thì Phật nghe vậy Phật giới là không được học cái chuyện đó. Thì sau này á, trên đường đi khất thực á, thì các vị thầy tỳ kheo lại sa di gặp ngoại đạo hỏi, hỏi thì không biết đường trả lời, thì ngoại đạo cười khinh giới. Thì Phật nói sao? Phật biết được, Phật mới khai ra. Phật hỏi tại sao mấy ông mà người ta hỏi mấy ông biết đường trả lời, nói là tụi con là do chuyên tâm về bổ nghiệp, tức là học về kinh rồi giới của Phật thôi, cho nên là không có học sách vở ngoại đạo. Thì Phật nghe cái mới chới ra, nói lần sau á, khai ra lần sau thì có đủ duyên thì cũng học qua cho biết, tức có nghĩa là trí lực có dư đó. Chẳng hạn như có những trường hợp á, mà quý thầy chẳng hạn như có những người họ đó là hỏi những cái chuyện gì đó mà quý thầy trả lời sao, chẳng hạn như mình muốn chốt mà làm như thế nào đó họ cho họ vui mà họ cái sanh cái tâm phiền não với mình, lúc này còn cái trí nha. Chẳng hạn như á, lúc ngày xưa chúng tôi qua Canada đó, thì có một số người họ đứng lên họ nói về những cái chuyện, chẳng hạn như chuyện chính trị, hay là nói về cái chuyện mà nó không nằm ngoài cái kinh điển của Phật giáo, mà mình trả lời như thế nào. Thì đây có một cái thực, mà cái thực sau này quý thầy mình đi ra làm Phật sự phải biết cái này nè, mình phải đứng lên mình nói, mình ngồi xuống mình nói như thế này nè, là ở đây là chiên bán gì, chiên bán xoài, chiên bán ổi, mà ông đến ông mua gì, mua cam mua quýt thì cũng có, đúng không? Chẳng hạn như đây là tôi chuyên bán sòi bán ổi, mà ông đến ông mua cam mua quýt thì cũng có. Tôi nghĩ là ở đây tôi nói ra là ông có khổ có phiền não thì chúng tôi giúp. Tôi nghĩ là những người nào mà bệnh phiền não, bệnh khổ đau, bệnh gì đó thì chúng tôi giúp được. Chứ còn mà nói về cái chuyện đó thì mình gì, mình không nói là tôi không biết hay không gì hết á, nhưng mà nói ở đây là tôi bán là chiên rồng về bán gì, bán sò bán ổi thôi chứ không bán cam quýt, thì cái người đó rất là vui. Và có những cái trường hợp mình lách ra cái rồi, có một bữa nè là chúng tôi ở nhà khách nè, thì tiếp một cái phái đoàn, quý thầy biết rồi đó, là 50 gì 50 cô quan hậu vô đây thấy nè, thi xong rồi lên cúng dường tam bảo xong hạ đáp từ họ nói như thế này là: bạch thầy, nhờ cái năng lực của quý thầy đó, nhờ cái phước đức của quý thầy á, bây giờ xô đầu mỗi đứa, mình xô đầu đi nè, rồi cho nó đậu qua hậu. Nhưng ngay lúc đó mình nói là ở đây đừng có mê tín gì đâu, thì họ buồn, thì họ phiền não, mà mình làm sao như thế nào đó mình đưa Phật pháp vào. Thì quý thầy trả lời như thế này, như tôi trả lời như thế này. Tôi nói bây giờ nhưng mà so đầu hết 50 người, như vậy 50 người này là đậu hết Hoa hậu hay là một người? Họ nói là chỉ có một người vậy. Tôi nói nếu mà so đầu một người mà đậu Hoa hậu thì 49 người rớt thì tôi không có linh. Mà 49 người kia nhiều khi họ trách lại tôi nữa, cho nên cuối cùng so đầu ai hết. Mình lắc vào cái rồi bắt đầu mình đưa cái gì? Đưa một người một quyển kinh, tức là nghiệp báo sai biệt của thầy Tây Thông đó. Tại sao là kiếp trước mình như thế nào, kiếp này mình đẹp đẽ rồi mình đi thi được gì đó, từ hồi về họ phát tâm tu đạo thêm nữa. Có nghĩa là mình phải tìm cách như thế nào đó mình lắc vào cái, nhưng mà hoặc mình đưa họ đến con đường Phật pháp, con đường chánh chi kiến. Đó là cái người mà đi vào cuộc đời này mà giáo hóa chúng sanh phải cần đó. Kinh Niết Bàn ghi Phật dạy: này các thầy tỷ kheo, các ông là người xuất gia cần phải tu học trí huệ, tầm sát kinh luật, chớ nên học sách vở ngoại đạo. Ta sau khi nhập Niết Bàn rồi, có những người ngu si phá giới, bỏ 12 bộ kinh, đọc tụng các thứ sách vở ngoại đạo, tay viết bài tụng chứa những vật bất tịnh, nói là Phật cho. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật thọ ký á, là các thầy tỳ kheo á, sau này á, mà cần ra giáo hóa chúng sanh là phải tầm sát kinh luật cho nó nhuần nhuyễn. Rồi Phật nói là sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi á, có những người ngu si phá giới á, bỏ 12 bộ kinh, rồi đọc tụng các thứ sách vở ngoại đạo đó, rồi tán tháng nữa. Những người như thế khác nào kẻ đem hương chiên đàn tốt đổi với ngói gạch, đem vị cam lồ ngon đổi lấy thuốc độc. Có nghĩa là sau này quý thầy mà đủ duyên ra mà hướng dẫn những người khác á, mà quý thầy mà dẫn chứng lâu hơn mình cũng dẫn chứng, chẳng hạn như quý thầy đem là Tây Du Ký cái này cái kia rồi vô, là quý thầy tưởng là hay đúng, nhưng mà quý thầy tổn phước. Trong cái buổi pháp thoại đó quý thầy không có được công đức gì hết á, không có được một chút công đức hết, mà nó tổn hại đến cho mình. Quý thầy dẫn chứng những cái phim, những cái chuyện, những cái ảnh gì đó ở dưới người ta rất là quen thủy, ta thích lắm, nhưng mà những cái hạt giống mà xấu ác nó rơi vào trong tàn thức họ, thành ra cái buổi pháp thoại này nó không được cái phước cái công gì hết, mà chính nó tổn hại vì chính mình. Mà bà Thượng Hư Quang kỵ cái đó nhất, bà Thượng Hư Quang nêu ra đó. Bà Thượng Hư Quang nói là cái sách vở của mình rất là nhiều, tại sao mình không đưa ra, mà mình đưa là toàn những cái thứ gì đâu không à, thành ra nó tổn phước của mình. Thì theo mà trong Luận Du Già Sư Địa 81 á, cái ghi lại ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy nè, là pháp sư ở trong chúng họ giảng thuyết, lời nói phải đủ 8 tính chất, có nghĩa là 8 năng lực phổ xuống á, thì quý thầy được cái công đức hay không là do 8 tính chất này nè. Thì đây tôi đặt ra để cho quý thầy thấy nè, thì quý thầy trẻ tuổi rất là nhiều, thì sau này quý thầy mà đủ duyên mà đi bên Mỹ, bên Pháp, Canada vậy, thì bên đó cái gì ta cúng dường rất là nhiều, trước sau thì quý thầy cũng đi. Mà quý thầy phải lưu ý điểm này nè, cái tính chất thứ nhất á, là lời nói đáng ưa thích. Khi pháp sư thuyết pháp cần phải có văn kinh làm chứng cứ, có nghĩa là quý thầy nói một đoạn là ra quý thầy phải dẫn chứng kinh điển ra, chẳng hạn như nói là kinh này là kinh A Hàm, kinh tập A Hàm viễn số mấy, ở đâu nằm ở đâu, chứ không phải quý thầy dẫn chứng cái chuyện gì, chuyện ở đâu đâu á, chuyện Tề Thiên Đại Thánh nằm ở đâu gì đại khái vậy, thì dưới họ không có công đức phước đức gì hết. Mà dưới người ta rất là thích, chẳng hạn như bây giờ quý thầy nói cái chuyện mà ở ngoài đời á, chuyện mà an ninh tổ quốc gì, người ta rất là cái chuyện đời mà mình ở ngoài đời nhiều rồi, bây giờ nói tự nhiên hạt giống nó bắt nhịp liền, nó nảy mầm, nó nuôi lớn lên. Còn đây á, nói là khi pháp sư thuyết pháp á, là cần phải có văn kinh làm chứng cứ, tức là dẫn chứng động kinh nào ở đâu đâu đó. Người chưa hiểu thì phải thí dụ giảng giải cho họ hiểu, câu văn thanh nhã, lời nói rõ ràng, khiến cho mọi người nghe qua đều vui thích. Đó là cái phần thứ nhất, cái năng lực thứ nhất là người pháp sư phải có. Ở đây mình học thêm cho biết luôn, có nghĩa là người mà chưa hiểu á, thì phải thí dụ. Chẳng hạn như quý thầy dẫn chứng một đoạn kinh văn ra họ không hiểu, chắc chắn là họ không hiểu, thì mình phải thí dụ ra, mình đem cái chuyện đời đó, họ người đời mà, đem cái chuyện đời đó ví dụ họ mới hiểu. Chẳng hạn như hôm qua là có đài truyền hình đó, nó hỏi tôi là như thế này nè, chẳng hạn như nó hỏi là theo tinh thần của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó, là cái người xuất gia tu học đã đành rồi mà cái người tại gia tu học được không? Thì tôi nêu ra một bài kệ của gì, của vua Trần Nhân Tông đó, tức là sơ tổ Trúc Lâm á, là trong cái bài mà cư trần lạc đạo thú á, tức là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Thì họ hỏi là Tại sao mà gọi là ở đời vui đạo hãy tùy duyên? Thì quý thầy phải đem ra câu chuyện. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ nè, là anh ngày xưa rất thích ăn ớt, đem ví dụ chuyện đời ra. Nhưng mà bữa nay á, vợ anh dọn cơm lên thì không có trái ớt. Mà anh chưa học về pháp thiền của thiền pháp Chư Lăng Nghiêm Tử này á, thì anh nổi giận liền. Anh nói là tại sao hôm nay có trái ớt, nhưng mà bữa nay anh học về cái pháp thiền này rồi á, thì hãy tùy duyên là có cái gì ăn cái đó, không có đòi hỏi, phải không? Có nghĩa ở đời mà vui đạo hãy tùy duyên trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cuộc sống, thì tự nhiên ta nghe ta hiểu liền. Ở đây nói là người chưa hiểu thì phải thí dụ ra. Cái văn cứu thí dụ rất là quan trọng. Quý thầy sau này rút kinh nghiệm á, là cái văn cứu mà lúc mà giảng dạy á, là cần cái thí dụ người ta mới hiểu, ta nắm bắt được, chứ không phải mình nói kinh không. Đó. Rồi câu văn thanh nhã, lời nói rõ ràng khiến người nghe tự ta vui thích, đó là cái năng lực mà thứ nhất. Cho nên á, quý thầy thấy nè, nếu mà quý thầy mà chưa có đủ duyên mà giảng dạy đó, quý thầy mà chưa đủ duyên mà hướng dẫn giảng dạy, chẳng hạn như trong cái đời này mình không có đủ duyên, mình đi xuất gia trễ, hay là nói khác hơn là mình không có cái năng khiếu về cái môn đó đó, thì quý thầy gặp những người nào mà giảng dạy được, quý thầy nhớ nha, quý thầy phải tùy hỷ. Chứ quý thầy ngày xưa ở đây tôi coi kinh nghiệm cuộc sống luôn, tôi nêu lên cho quý thầy thấy nè. Trong kinh mà Đức Phật nêu ra 10 đại đệ tử, quý thầy nhớ ai mà thiết pháp đệ nhất không? Cái ai không? À, Tôn giả Phú Lâu Đa. Thì ngài A Nan nói như thế này, tại sao mà ngài Xá Lợi Phất cũng thiết pháp được, ngài Mục Kiền Liên thiết pháp cũng được, các vị đại đệ tử của Phật đều thiết pháp được, nhưng mà tại sao Tôn giả Phú Lâu Đa gọi là đệ nhất thiết pháp? Đệ nhất thiết pháp có nghĩa là văn cú, rồi ví dụ, tức có nghĩa là mỗi cái Phú Lâu Đa đều là chọn hết, tức là không có khiếm gì hết. Thì Phật nói là sở dĩ là ông Phú Lô Na được gọi là đệ nhất thiết pháp là 500 đời đã từng làm pháp sư cho các vị Phật đời quá khứ, cho nên bây giờ nó có cái phúc duyên. Cho nên ở đây mà sau này với thầy mà thấy những người nào mà có năng lực họ thuyết giảng thì với thầy ủng hộ, với thầy tán thán tùy hỷ. Chứ với thầy nói sao, ngày xưa tôi ở chung một cái ông thầy này nè, là chúng tôi giảng dạy xong rồi ông xuống ông có vui, ông nói ông thầy này mà giảng cái gì toàn lụm lặt trong kinh điển của Phật không à. Thì quá tình thời gian người đã tu được ra đời. Đối với thầy tại sao chứ không? Trong lúc trong giờ phút thực tại đó mình thấy không ra gì hết đó, nhưng mà những hạt giống tật đố ích kỷ nó đang thiêu đốt với thầy. Với thầy đang nằm trong cảnh giới địa ngục, chứ không phải là nói là ở trong cảnh giới ta bà này nữa. Những cái hạt giống tật đố ích kỷ đó tự nhiên nó đang đốt một thời gian, cái tự nhiên mà làm việc thực sự được hết nản, nó tự nhiên hoàn tục. Có, chính chúng tôi chứng kiến cái người đó luôn. Đây cho nên á, quý thầy thấy á, chẳng hạn như mai kia mà mình không đủ duyên, mình hướng dẫn Phật tử mà có những người sư đệ của mình thôi, mình phải giúp đỡ, chẳng hạn giúp đỡ về tài liệu, giúp đỡ về cái mặt nào đó. Chẳng hạn như ngày xưa nè, chúng tôi ở đây tôi biết nè, có những quý thầy mà đi giảng á, là sáng nay mà chuẩn bị đi giảng là tôi lên tăng đường của thầy đó, tôi nói bây giờ sáng nay thầy giảng đề tài gì, là tôi vừa viết đề tài là tụi tôi về lục tài liệu tra cứu giật, là như thế vậy. Chẳng hạn như xưa đây có thầy Tự Giác nè, rồi thầy Tỉnh Thần với thầy lớn đó, mà đi giảng là tôi chuyên về lục tài liệu cho với thầy, và tôi soạn ra những cái bộ tài liệu mình ở không đó, mình soạn ra rồi mình photo ra đưa cho với thầy, để với thầy nắm bắt những cái tài liệu quan trọng rồi đi giảng. Chẳng phải rồi ở đây là với thầy thấy vậy, nó thầy đó mà giảng cái gì ổng vậy, là với thầy tổn phước mình không có năng lực. Cho nên cái này rất là quan trọng nha, với thầy thấy nó rất là đơn giản, mà chư Phật nói rất là rõ. Sau này ta nhập niết bàn, những người nào mà lên, tức là lên pháp tòa mà mặc áo Như Lai, dùng cái lời nói mà diễn tả trong kinh điển của Như Lai gọi là đại Phật Thiên Dương, thay Phật mà nói về cái pháp này, mà quý thầy không biết cái nói cái ông đó mà ông giảng gì còn lụm lặt trong kinh điển không à. Mà đây nói nè, là cần phải có văn kinh làm chứng cứ, mình phải nêu ra lời của Phật chứ lời của mình thật ra không có. Ở đây nêu ra để nhắc nhở chung. Còn đây mà quý thầy mà tập đốt ích kỷ thì trong giờ phút thực tại này những hạt giống nó đốt mình, đốt cháy rụi luôn. Mà những cái công đức thì mình có là mình tổn. Sau này cái quý thầy ra đủ duyên ra hướng dẫn. Đây tôi cởi có một thầy nữa. Ngày xưa đây là mình học là mình phải nói thẳng những cái điều đó cho quý thầy tránh. Đây có một thầy nữa, là ngày xưa là tôi lại thầy thượng phổ hay đi giảng đó, giảng chỗ này chỗ kia. Mà một lần về gặp thầy thì nói, ông này toàn có dốc không là chết tu hạnh gì. Sau này thầy ra giảng thì điện thoại về tôi thì nói Ông khiết định ông tìm tài liệu giùm tôi, gọi bây giờ mới biết ra không có tài liệu gì hết, giảng dạy không ai nghe hết. Giảng Triệu Châu thành gì? À, thành Lâm Tới, mà Lâm Tới thành Mã Tổ. Nó phải chỉ đơn giản, giảng đầu giảng đuôi, không biết lộn xộn hết rồi. Phật tử ngồi nghe cái họ cũng thâm nhập gì hết. Mà do trong giờ phút ngày xưa chơi người ta, ông thầy đó mà ông giảng gì, ông toàn nói dốc không, ông tu hành gì. Mà quý thầy học hết những cái điểm, 8 điểm này nè, Phật nói cái những người đó mà chưa có ngộ đạo luôn, mà chỉ có hiểu trên cái lý thôi mà hướng dẫn người khác thôi, thì Phật nói người này cũng được công đức, cũng được hạt giống của chư Phật. Huống chi nữa là ở đây mình vừa gì, mình vừa tu vừa học vừa giữ giới nữa, giới định tới đầy đủ. Thấy không? Cho nên quý thầy ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy những cái điểm này, rồi từ đó mình rút kinh nghiệm trong cuộc sống tu hành. Cái chuyện tu hành không phải chuyện đơn giản. Đơn giản cái chỗ này, chẳng hạn như ở ngoài đời á, quý thầy thấy nè, là một người tay ngang với nhau và một người kia tay ngang, hai người đánh lộn có nội thương không? Hai người đánh với nhau đánh bụp, không có nội thương gì hết. Mà một người tay ngang mà đánh dưới giới là võ sư là bị liền, bị không? Đánh võ sư là nó không có đánh, nó điểm hoài nguyện là mới thầy về nội thương 3 tháng cái thầy chết. Thì cũng vậy thôi, một người mà có năng lực, chẳng hạn như có năng lực đi qua cuộc đời này, chẳng hạn như là hòa thượng, thầy trụ trì thôi mà nói gì đó, mà quý thầy mà có những cái điểm nào mà khinh thường hay khinh dễ thì quý thầy bị tổn hại được. Bởi vì các ngài có một cái năng lực thù thắng hơn mình. Đó, ở đây mình rút kinh nghiệm rất là rõ. Cái thứ hai nữa là lời nói khai mở. Khi pháp sư thuyết pháp khơi mở những nghĩa lý sâu kín, khiến cho người nghe hiểu được rõ ràng và còn đào sâu để nghĩa thô thiển trở thành nghĩa thanh diệu. Tức là có nghĩa là có những cái câu kinh á mà cái nghĩa nó không có rõ ràng, thì mấy thầy phải dùng cái phương tiện, cái phương pháp nào đó để mấy thầy khơi lên cho người ta thấy được. Chẳng hạn như có bộ kinh nói về cái kinh Đại Thừa đó, là mấy thầy thấy nói cái chuyện đâu đâu mà, nhưng mà nhằm về trong giờ phút thực tại này, mà mấy thầy phải mở ra, mở cái chốt ra cho người ta thấy, người ta tu được. Đó cái điểm chính, khiến cho bất luận căn cơ Đại Thừa, Tiểu Thừa đều được tỉ tách hết. Có nghĩa là mấy thầy thấy không, chẳng hạn như cái bộ Tỳ Ni tu giảng đó, nói thật luôn là có những người nói là ông này ông giảng về thiền không à, mà là họ đâu có hiểu, mà toàn bộ 40 mấy bài cỡ chiều đi thẳng vào con đường thiền tâm hết, chứ không có qua cái thứ lớp. Nó thật luôn, những kinh điển của Phật dạy là đều đi thẳng vào trung tâm, về trung tâm của tâm thức. Bởi vì là con người lấy gì, lấy nhân bản làm nền tảng là cõi gốc, mà đi thẳng về tâm. Cho nên ở đây nói bất cứ căn cơ Đại Thừa hoặc Tiểu Thừa đều được lợi ích hết. Đó là cái lợi ích thứ hai, cái năng lực thứ hai của pháp sư cần phải có. Với thầy rút kinh nghiệm á, chứ không phải mình nói cái ông này toàn là nói những cái chuyện mà về tâm thức, về thiền, về độ, không phải vậy đó. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên Lục Tổ nói là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Trung Thừa, Thượng Thừa, thừa không là do cái người hành pháp. Quý thầy mà tu về cái pháp thiền á, là quý thầy nói gì cũng thiền hết á, đúng không? Tức là quý thầy nêu cái câu gì cũng là thiền đó. Còn mà quý thầy mà tu về tịnh độ là nói cái gì cũng là phải về quy hướng về tịnh độ. Còn mà cái người mà tu về mật tông họ quy hướng về gì, biết không? Quy hướng về đại nhật như lai, có nghĩa là về pháp thân, về thân khẩu ý tam mật tương ứng. Họ nói gì nói họ cũng quy về cái điểm đó thôi. Còn cái thiền của mình, quý thầy rút kinh nghiệm là nói gì nói phải quy về con đường tâm thức, con đường tâm, con đường tánh đó. Dù cái gì nữa quý thầy phải quy về một mối đó. Thì đây nói là gì, là phải khai mở ra, phải đào xới lên những cái điểm sâu kín nhất để cho người khác thấy được, tu học được đó. Thứ ba là lời nói khéo giải thích nghi nan. Khi pháp sư thuyết pháp, nếu có người nghi nan thưa hỏi, cần phải khéo giải thích nghĩa lý rõ ràng để người nghe dễ dàng nhận biết. Có nghĩa là quý thầy đang giảng cái có một người đứng lên là hỏi, nói bạch thầy, hồi nãy thầy giảng cái câu đó con chưa có hiểu, xin thầy giải nghi giùm con. Cái quý thầy nói đi, biết gì mà hỏi, thua luôn, nhiều khi phiền não nữa. Cho nên không phải chuyện đơn giản nha. Họ đứng lên là hỏi là mình biết là cái tâm thức họ muốn cái gì, và như thế nào nữa, là con người họ khác ngữ về một vấn đề gì. Quý thầy phải giảng chặt ra cho người đó hiểu, chứ không phải nói Phật tử không có được làm gì, Phật tử không có nên được phép gì, tôi giảng là Phật tử phải lắng nghe, không được vậy, đúng không? Cho nên Phật tử họ đứng lên là thương hỏi liền. Mà chúng tôi đã làm việc Phật sự biết ở đây ít là bên Canada chẳng hạn như đang giảng và đứng lên thưa liền, đang giảng nửa chừng này chứ không phải là chờ hết giờ. Chẳng hạn như ngày xưa tôi nhớ tôi giảng bên đó là tôi giảng đến cái tâm từ bi á, tôi nói là con người mình sở dĩ mà có cái tâm từ bi, có năng lực cái từ trường nó phóng ra thì người kế bên á thâm nhập được, giống như một con trâu
Con trâu á là gì? Con cò nó đậu được, bởi vì con trâu nó ăn cỏ. Mà con cọp á, sở dĩ con cò nó không dám đậu lên á là con cọp ăn thịt. Trên cái năng lực mà sát sanh của nó phóng ra thì con cò nó sợ. Thì ông cư sĩ đứng lên liền, nói thầy nói cũng có lý, nhưng mà theo con thấy á, là ngày xưa con đi lính á, con có thấy được một chuyện như thế này, là con cọp nó ăn thịt, xương thịt nó dính như cái miệng nè, là nó ngủ nó hả, là con chiên nó vô nó gỡ đó, thầy nói không được á. Bữa này thấy như sao, hỏi gì đó bên đó là hỏi gì, chứ không phải như bên mình thì im lặng là mình giảng sao, mình giảng mình nói trên trời trên biển trên mây trên khói. Nhưng mà qua bên Mỹ bên Canada phải vậy, họ thắc mắc là đứng là thưa liền, mà ngay đó quý thầy mà nói xong nói si lên rồi thôi dẹp tiệm luôn, vĩnh viễn không xuống xứ đó giảng nữa, không giảng giảng cũng còn xong với sao giảng, thấy không? Thì cũng may á, tôi nói là lên đây giảng là có chư Phật gia hộ mình chứ mình không hay gì. Thì sau khi mà ông vừa nói vậy, các con nhớ chực lại trong kinh Di Giáo Phật dạy á, người mà ham mê về sắc đẹp, ham mê về danh dự lợi dưỡng á, dẫu cho răng hùm miệng hố gì cũng đi vào. Thì tôi nói con chim nó gì, nó biết rằng trong sự mà gì, trong sự mà nguy hiểm, chỉ cần chích một cái thôi là con cọp nó hả miệng nó đớp cái liền. Nhưng mà vì món ngon hoặc lạ, vì cái món ngon hơn cái sinh mạng luôn, thì nó thèm. Thì cũng vậy trong chúng ta cũng vậy, biết rằng á, mình cái giới này Phật cấm rồi, mình phạm là mình chết, nhưng mà danh dự lợi dưỡng sắc đẹp mình cũng vào. Thì cũng như anh vậy, tôi nói anh đó, anh nói anh hứa là hòa thượng qua xuất gia mà tôi thấy hai ba lần anh xuất gia hết, có nghĩa anh còn ham mê ham chơi, huống chi là con chim nữa, nó vô gì nó cái trí tưởng bằng mình nữa. Thì họ gật đầu đồng ý. Nhưng mà tôi nói cũng may nhớ lại trong kinh Di Giáo, cho nên quý thầy cứ đọc kinh nó nhớ, tao mới nhớ cởi nó lâu hơn tự nhiên, ai hỏi thì cái mình nhớ lên rất là rõ, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây là khi pháp sư thuyết pháp, nếu có người nghi nan thưa hỏi, cần phải khéo giải thích nghĩa lý rõ ràng, tức là giải thích ví dụ ra cho người ta hiểu đó. Thứ bốn, lời nói khéo phân tích nghĩa lý, khi pháp sư thuyết pháp với biện tài vô ngại, khéo sử dụng ngôn từ để chỉ trong một pháp, có thể phân tích ra vô lượng nghĩa lý. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngài đại sư Chí Khải mà sau khi mà nhập định 7 ngày rồi á, giảng một chữ diệu thôi, 7 ngày 7 đêm chưa hết. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là với biện tài vô ngại, khéo sử dụng ngôn từ để chỉ trong một pháp thôi, có thể phân tích vô lượng nghĩa luôn. Cho nên có những vị mà pháp sư giỏi chỉ cần một chữ tâm thôi, giảng 8 ngày 8 đêm chưa hết, chỉ cần một chữ tâm thôi. Ở đây mình rút kinh nghiệm, mình học hỏi thêm. Thứ năm á, lời nói khéo y cứ, khi pháp sư thuyết pháp biện luận phải y cứ vào kinh Phật, chứ không phải một cái thầy mà biện luận, muốn biện luận sao biện luận, nói trên trời dưới biển nó sao được mà hỏi ra kinh Phật đâu nằm gì hết, nó chật lớp ở đâu. Ở đây y cứ vào chỗ này nè, có nghĩa là khi pháp sư thuyết pháp biện luận phải y cứ vào kinh Phật, chứ không phải là mình nói là kinh ở đâu á không có được. Chẳng hạn như mình biện luận xong mình nói đây là kinh A Hàm nè, quyển số 26 Phật nói cái gì, tại sao mà Phật nói cái lời đó, dạy cho ai, thì tự nhiên ta nghe nó phục liền hết cả, tự nhiên lời của Phật không à, có thầy nghiệm đúng không? Chẳng hạn như ai hỏi gì cái thầy đưa cái lý ra, nhưng mà điều y cứ của kinh Phật, kinh này kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, Phật nói cái họ thù, mà Phật nói không dám cãi, trong phò cãi suốt với thầy luôn, rất là rõ đó. Giải thích nghĩa lý rõ ràng, khiến người nghe đều tin theo, để có thể nhập vào chánh đạo, nhất thiết không chích dẫn những tà luận của ngoại đạo làm mê hoặc lòng người. Nghĩa mình không chích dẫn những cái chuyện gì hết á, mà toàn chích dẫn những lời kinh Phật nói ra, chứ không phải mình chích dẫn những cái chuyện gì đâu á để mê hoặc lòng người, thì đây không cho phép, nó tổn cái phước của mình. Một thời pháp với thầy rót xuống, tuy rằng mình thấy đông vậy đó, nhưng mà nó có được cái công như thế đó. Còn hơn với thầy nói chỉ cần một hai người thôi mà thâm nhập về nghĩa lý của kinh Phật, thì với thầy được cái công đức lớn đó. Thứ sáu, lời nói khéo dẫn kinh khác làm chứng cứ, khi pháp sư thuyết pháp nếu nghĩa lý chưa được thông suốt thì phải dẫn chứng luận giải trong các kinh khác để người nghe dễ dàng tin nhận. Có nghĩa là dẫn chẳng hạn như bộ luận nè, bộ luận này nè, tổ nào nói, tông nào nói, đưa ra cho họ hiểu, họ biết, mình dẫn chứng rõ ràng gì đó. Thứ bảy á, là lời biện tài thù thắng, khi pháp sư thuyết pháp khéo vận dụng biện tài phân biệt tất cả nghĩa lý để phá tan nghi hoặc của chúng sanh, có nghĩa dụng cái biện tài vô ngại đó đi vào cuộc đời này vận dụng hết. Thứ tám, lời phù hợp với tông thú, tức nghĩa lý chính yếu của tông phái, khi pháp sư thuyết pháp cần phải tùy thuận tâm thú, giải thích đúng đắn khiến chúng sanh hiểu rõ được pháp yếu. Có nghĩa là mình tu thiền là mình nói cái gì cũng phải thiền hết đó, chứ không phải mình đem cái gì vô. Có nghĩa là mình giải thích về cái tâm thú, cái tâm yếu, tâm chỉ của mình. Mình lúc nào cũng phải giải thích vậy đó. Thì tám cái pháp này, tám cái năng lực này, pháp sư đi vào cuộc đời là phải đầy đủ hết, chứ không được dọc.